Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2013. Chúng ta vẫn còn nợ nần với một bài kinh Di Giáo, tức là bài thứ 11, vẫn chưa học xong. Bài này chúng ta chia làm hai phần, một phần đầu đó là nhiếp niệm, một phần thứ hai đó là trụ tâm. Cái nội dung bài này nó không có phải là một bài luận lý gì cao siêu khó hiểu cả, mà là bài đi vào pháp hành trì. Và chúng ta đã chia sẻ cái phần đầu đó là cái pháp thực tập quan trọng. Và cái phần này mình chia ra những cái ý là cầu thiện tri thức. Phần thứ hai, cầu thiện hỗ trợ. Và phần thứ ba, đó là khéo nhiếp niệm. Và hôm rồi chúng ta đi đến cái phần này. Và mình đã giải thích để cho các vị biết được một điều là cầu thiện tri thức, tức là cầu những vị thầy bên ngoài. Nương tựa lực dụng của các vị thầy, mong họ giúp mình, cũng không bằng tự mình nhiếp niệm. Và nhờ những người bằng hữu, cũng không thể bì được, mới tự anh quay về hải não tự thân của chính anh thôi. Nương nơi hơi thở của anh, nương nơi thân của anh. Và nếu giỏi thì nương nơi từng cái ý niệm sinh diệt trong anh để anh khéo tu thôi. Tại vì mỗi một cái sinh khởi phiền não là cái điều kiện để chúng ta tu nghe. Sinh khởi cái buồn, sinh khởi cái giận, sinh khởi cái lo âu. Nó là một cái điều kiện để cho các vị quán chiếu, các vị tu tập. Có cái giận chúng ta cũng dễ tu lắm á. Tại vì khi cái giận nó sinh khởi, nếu các vị mà nhận diện được cái giận, thì các vị có thể làm cho mình giải trừ được cơn giận. Và khi mình làm được cho mình chấm dứt được cái giận, thì mình sẽ có được cái cách giúp người ta loại trừ được cái giận. Tức là cái gì mình thực tập được, tu được, thì mình có kinh nghiệm với điều đó rất là giỏi. Rồi có những cái trạng thái buồn, đó là mình chìm xuống, chìm liễm xuống. Và khi mình có khả năng loại trừ được, thế thì mình mới có thể giúp người ta được. Và kỳ thực là không ai thành đạt được con đường tu tập mà những người ít phiền não mà thành đạt được cả. Họ đều là những người có nhiều phiền não, nhiều khổ đau. Chưa cảm nghiệm nỗi khổ thì mình chưa thể phát triển được từ bi tâm. Tức là chưa phát triển được cái lòng thương nên mình đủ lớn. Và chưa có nhiều cái khó khăn trong tiến trình tu thì mình không có kinh nghiệm để trở thành một vị thầy giỏi, hoặc là một người dạy người ta những pháp hành trì hợp lý. Anh không có kinh nghiệm thì anh có cách gì dạy người ta được cả. Cho nên tất nhiên là mọi thứ phiền não sinh khởi trong anh, nó là điều kiện tốt. Thứ nhất là tốt cho chính tự thân anh. Điều thứ hai, nó tốt để cho anh trong tương lai có thể giúp được người khác. Thế thì nếu khéo thì thưa các vị, không có thứ gì gọi là vô ích xảy ra nơi thân tâm các vị cả. Nếu nhìn ra bên ngoài, người ta đủ thông minh để chuyển hóa những cái rác bẩn thành phân xanh, thì các vị cũng có khả năng làm như vậy đối với tự thân các vị, đối với tâm các vị, đối với buồn, giận, ghét, thương bên trong các vị. Cho nên không có cái chỗ nương tựa nào vững chắc nhất bằng quay về nương tựa thì chính mình làm vậy thưa các vị. Cho nên mình đừng có trách cứ là hoàn cảnh nó đầy khó khăn, khó tu. Đừng có trách cứ là tôi sao nhiều phiền não. Đừng có trách cứ rằng tôi sao không có điều kiện tốt lành hơn người khác. Thưa không, tất cả điều đó có khi nó lại tốt. Nhìn một mặt nào đó thì giống như là đời sống chúng ta bất hạnh thì chúng ta thua thiệt. Nhưng một mặt nào đó thì những bất hạnh nó đến với ta, đó lại là những món quà nó tặng cho chúng ta trên con đường tu. Đối với nhân thế thì Thưa các vị, nó là nghịch, nhưng mà đối với con đường tu tập, con đường phát triển tâm linh thì nó lại là thuận. Nghịch với đời là thuận với đạo. Nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên nhớ rằng là không nương ai bằng nương tự thân. Và bản chất của mỗi đời sống chúng ta nó vô cùng giàu có. Cái nội lực bên trong của chúng ta rất là giàu có. Mình không lường được cái năng lực của mình nó đi đến gần nào. Mình không biết cái khả năng chịu đựng của mình nó bao sâu cả. Khi đụng phải việc, gặp những khó khăn, mình mới thấy cái sự bộc phát từ trên nội lực của mình nó tuôn ra. Thế thì thưa các vị, cái nội lực tiềm phục bên trong các vị không có ai đón biết được. Có điều nó phát khởi là nhờ những cái va chạm mới sinh khởi nội lực bên trong. Cho nên không nương tựa ai bằng nương tựa tự thân là như vậy. Đó là phần thứ nhất chúng ta đã đi ngang qua những lời kinh của Phật dạy. Thế là phần thứ hai hôm nay chúng ta đi vô. Chúng ta nói về cái công năng của người khéo thực tập. Điều thứ nhất, họ khéo thì họ thành tựu được công đức. Và niệm lực. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nhận biết nó như thế này. Cùng là những loại phiền não như nhau. Cùng là nghịch cảnh như nhau. Cùng là một thân một tâm như bao nhiêu người. Thế nhưng nếu mình vụng á, thì mình chìm trong phiền não. Mình đánh mất một kiếp trôi xuôi. Nếu mình khéo á, thì mình có thể làm cho một đời mình, một kiếp sống của mình nó có giá trị, nó có phẩm chất. Đó là mình nói chuyện nhìn về đời sống bên ngoài. Một hình hài như nhau thôi, nhưng mà nếu anh nỗ lực một cách có kỹ thuật, thế thì anh có thể làm cho cuộc đời anh nó vươn lên cao trong đỉnh cao của xã hội. Thế thì trong đạo cũng thế, cùng một đời sống phát triển tâm lành tu tập như nhau. Thế nhưng mà nếu mình có một cái sự nỗ lực nhất định là một, thấu đạt được pháp hành trì là hai, thì chắc chắn rằng là mình thành tựu được cái công năng mà không có cái chi bì được cả. Khéo với vụng mà thôi, đó là nói trường hợp người khéo thì thành đạt nơi hiện đời. Còn nếu người vụng thì thưa các vị, sống một đời không những mình lãng phí chính tự thân mình, mình còn gây họa hại cho bao người chung quanh. Do vì những cái buồn, phiền, giận dữ, bất an của mình nó vung vãi vào người, gây cái năng lượng xung động cho người, tàn phá gia đình, tàn phá xã hội, tàn phá nhiều thế hệ tương lai. Thế thì hai cái chữ khéo và vụng này nó vô cùng quan trọng. Xin các vị lưu ý nha. Khéo thực tập nó cũng như vậy. Đó là mình nói chuyện khéo ở mức độ rộng. Khéo thực tập là chi? Thưa đại chúng, là cái công phu chuyển hóa phiền não đó, nó đòi hỏi các vị vô cùng tinh tế. Tại vì nếu phiền não hay là buồn hay là giận hay là ghét là thương sinh ra bên trong các vị, mà các vị coi nó là kẻ thù, các vị trấn ngự nó, các vị dập tắt nó, các vị muốn loại trừ và sử dụng những phương pháp vô cùng bạo hành với nó, thì cái điều rất kỳ lạ là nó sẽ phản ứng lại rất là mạnh. Nó không những không bị các vị loại trừ, mà nó lại còn bộc phát lên rất là dữ. Nó quật ngã lại mình. Trường hợp thứ nhất xảy ra là khi năng lực, ý chí ta mạnh, ta đè nó xuống được, ta trấn ngự nó được, thì nó nằm yên đó, nó đợi. Cái lúc mà năng lực ý chí của các vị yếu, thì nó bắt đầu, nó tác động lại, nó hành hạ lại, nó phá hoại lại. Ví dụ, tuổi trẻ, cái năng lực ý chí ta đủ mạnh, ta trấn ngự những cái tập khí hư xấu bên trong của ta. Nó nằm yên, nó ngủ, nó chờ đợi cơ hội. Thế rồi cái lúc mình già, năng lực ý thức của mình nó yếu, hệ thần kinh của mình nó suy đi. Thế thì tất cả những loại thói hư, tật xấu, vân vân, ta cất chứa, thưa các vị, nó có cái cơ hội nó tràn lên, thì chúng ta trở thành một con người khác lúc các vị tật bệnh. Vì điều này nó vô cùng dễ hiểu. Có những người họ say rượu, họ tới trước nhà của ông A và B, họ chửi mắng vung vãi, họ hành hung người ta. Thế nhưng bình thường thì họ không làm việc đó. Cái điều này nó chứng minh là lúc bình thường trong cái tâm thức họ nó vô cùng thù hận người khác. Nhưng mà họ khống chế nó bằng cái ý thức của họ. Và tới lúc sai, hệ thần kinh không làm chủ được, cho nên tất cả những cái gì chất chứa trong đây nó có cơ hội nó tuôn dậy. Thế thì nếu vụng trên con đường tu, ta đè nén, ta loại trừ, ta trấn ngự, ta không biết cách đó, thì nó sẽ lâm vào cái tình trạng tác hại rất lớn, là khi ý chí có bị yếu thì tất cả những cái điều phiền não cất chứa nó có dịp nó trào lên. Cho nên tới lúc già là tự nhiên ta thay đổi một cách rất là kỳ lạ. Đó là trường hợp xảy ra trong hiện đời. Và cuối cuộc đời ta mới nhận hậu quả. Và nếu năng lực tu các vị vụng hơn nữa, các vị dùng tất cả sinh lực bình sinh của các vị để trấn ngự phiền não, thì nó lại tác dụng một cách trực tiếp, đó là ngay hiện thời mình nóng nảy, mình bất an, mình bức rứt, mình xốn xang. Thay vì mình tu để có sự an lạc, hài hòa, nó điều hòa được thân tâm, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc, thư giãn. Đúng pháp nó là như thế. Thế nhưng mà do cái sự vụng về chúng ta hành trì, cho nên ta làm cho ta nóng nảy, bức xúc, bất an, khó chịu, đổi tánh, vân vân, nó xảy ra tức khắc. Thế thì hai cái chữ khéo và vụng này nó rất là quan trọng. Đức Phật thành đạo trong 10 danh hiệu có một danh từ chỉ cho điều này, tức là thiện thể, đấng thiện thể. Thiện thể nghĩa là chi? Khéo đưa cuộc đời mình từ phiền não đi ngang qua đến chỗ an lạc. Khéo chuyển hóa tâm thức phiền não mình để cho có được sự an lạc. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta nhận diện lại cái pháp hành trì của chúng ta. Nếu các vị khởi ý thức mà trấn ngự phiền não, đoạn trừ sát phạt đó, thì các vị đang làm công việc vụng về. Các vị tu tập một cách rất là nhẹ nhàng, nhận diện sự có mặt của nó đơn thuần như thế thôi. Cái từ vô cùng quan trọng là nhận diện đơn thuần thôi. Thế nào là nhận diện đơn thuần? Ví dụ như có cái trạng thái giận nó sinh khởi trong ta, ta chỉ cần thấy nó thôi, ta nhận diện sự có mặt của nó thôi. Không cố gắng loại trừ, không cố gắng trấn ngự, không cố gắng đào thải gì cả, chỉ nhìn thấy nó đang có mặt. Thế thôi, vô cùng giản dị, vô cùng nhẹ nhàng. Và thưa các vị, thiền quán hay là chánh niệm nó đơn giản là nhận diện đơn thuần, nhưng không có chi cả. Nhận biết nó đơn giản như sự có mặt của nó. Thế thôi, cái này là cái giận, thì mình thấy nó là cái giận, ta không làm thêm cái gì cả. Cái này là cái cảm thọ buồn, thì ta đơn giản nhìn nó là cảm thọ buồn. Đơn giản như thế thôi, không thêm cái gì cả. Đây là một loại trạng thái tâm thức tuyệt vọng, thì ta thấy đây là sự tuyệt vọng đang có trong tâm ta. Ta chỉ nhận biết rất là dửng dưng, rất là khách quan, rất là bàng quan, không phê phán, không loại trừ, không cố gắng làm cái chi thêm nữa cả, gọi là thiền quán trên nó, nhận diện đơn thuần về sự có mặt của nó. Và thưa các vị, đây là pháp hành trì để có thể vượt thoát phiền não. Cái việc này nó vô cùng giản dị, và tu là một việc nó vô cùng nhẹ nhàng, chứ nó không phải là cái việc nóng nảy, bức xúc, bực bội gì cả. Và cái từ này, thưa các vị, là cái từ thiền quán. Hãy nhận diện đơn thuần tất cả những cảm thọ sinh ra trong ta, thì gọi là thiện thể. Mình chưa đủ 10 hiệu như Phật, nhưng mà đã có được một danh hiệu của một Đức Thế Tôn. Khéo điều phục để đi ngang qua những phiền não, gọi nó là thiện thể. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải hiểu đó là khéo với vụng nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà nó đưa đến hai hậu quả vô cùng khác biệt. Một là đưa chúng ta chìm xuống. Hai, khéo thì đưa chúng ta bay lên cao, chắp cánh lên tới bầu trời giải thoát. Đó là điều thứ nhất để cho các vị lưu ý, là cái cách dụng công thiền quán của chúng ta Đó, vô cùng giản dị. Và cái từ nên nhớ đó là hãy nhận diện đơn thuần tất cả những hiện tượng tâm hành đang sinh ra trong ta. Hãy là khách quan, dửng dưng, nhận biết nó thôi, đơn thuần là thế thôi. Đó là điều thứ nhất. Và ngang ngần này thôi thì các vị được gọi là thiện thể rồi đó. Tức là khéo điều phục được phiền não để các vị vượt ngang qua phiền não, các vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc liền, được một phần của quả niết bàn. Hay nói cách khác là trong 10 hiệu của Đức Phật, tức là 10 phẩm chất của một vị giác ngộ, các vị có được một phẩm chất đó, điều phục, đã đi ngang qua, đã đưa đời sống mình vượt khỏi phiền não. Điều thứ hai, thành tựu công đức. Thưa các vị, cái công đức tu cho tự thân các vị mà thành tựu rồi thì cái quả lành của nó lớn không biết đến ngần nào mà nói. Nó lớn hiện tiền, nó là cái sự có mặt của các vị bất cứ nơi đâu. Nó là một món quà tặng cho bao người ở nơi đó. Một con người mà hài hòa, yên bình, tràn đầy năng lượng lành thiện. Thưa các vị, liền họ vô đâu thì đều có một cái năng lượng lành tỏa sáng nơi đó cả. Đều đóng góp sự có mặt vô cùng yên bình, tươi vui của mình cho cộng đồng loài người. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mình hình dung rằng nếu con người kia là một Hitler hoặc một Mao Trạch Đông, gây quả cho hàng trăm triệu như chơi, hắn giết hàng loạt người. Và nếu hắn có quyền uy nhất định thì thưa các vị, hắn không ngại ngần gì hủy diệt cái hành tinh này. Thế thì mình hình dung rằng cái năng lực tự tu để thành đạt được sự an lạc hài hòa cho chính tự thân tưởng chừng như nó là vị kỷ, nhưng mà thưa không. Anh thành đạt được cái phẩm chất cao quý nơi anh rồi thì cái điều tất nhiên là mọi cái phẩm chất lành thiện, tốt đẹp nơi anh, nó tìm mọi con đường, nó đến với người kia một cách rất là tự nhiên. Ví dụ, thiền đường này bật đèn sáng, thì thưa các vị, ánh sáng không có cách gì nhốt nó được trong đây cả, mà nó tìm mọi cách, có kẻ hở nào là ánh sáng nó liền theo kẻ hở ra ngoài. Cũng thế, tâm ta đạt được sự an lạc, sự hài hòa, tâm ta có được niệm lực, có được sự lành thiện, thì thưa các vị nhìn, các vị nói, các vị hành xử, các vị nghĩ suy, nó đều ban tặng năng lượng lành cho cuộc đời này, nó đều mang an vui hạnh phúc đến cho người chung quanh. Thực sự thì năng lượng lành không che giấu ai được cả, năng lượng giác ngộ không che giấu ai được cả. Dù anh không nói một lời lành, nhưng mà tâm thức anh đó là một loại sóng năng lượng, nó lây lan đến trái tim của người khác. Người ta cảm qua sóng năng lượng anh chứ không cần anh nói lời nào. Dường như năm rồi, Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài có đến đây giảng ở trên hội trường anh em trên Long Biết. Mà người ta mua vé vô 100 đồng một người hay sao đó. Và dường như 50.000 người. Và cái điều kỳ lạ là có khi ông giảng bằng tiếng Tây Tạng, người ta dịch ra tiếng Anh, và đa phần là người Tây Phương, tức là người Mỹ vô nghe. Nhưng mà tôi để ý thì có khi những người Mỹ họ vô họ không buồn nghe, họ chỉ ngồi họ nhìn ông chơi thôi. Ông nói chuyện của ông. Nhưng mà dường như cả một cái không gian hội trường nữa, nó rất là mát. Nó có cái năng lượng vô cùng lành thiện do sự có mặt của ông. Họ không buồn nghe nói làm chi. Họ chỉ cần thấy cái thái độ của ông, phong cách của ông, cái cười kha kha của ông là họ thích rồi, là họ vui rồi, thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, cái công phu của các vị mà tu tập thành tựu được thì cái điều rất tự nhiên là công đức lành nó phủ sóng toàn thân của các vị trước, tưới tắm cái năng lượng lành thiện nơi chính tự thân ta trước. Và sau đó thì không cần làm gì cả, nó tự thấm vào bao nhiêu người thôi. Người ta đến với mình, người ta tu tập với mình có khi không phải do mình quảng cáo hay, cũng không phải do mình làm màu làm mè chi, mà cái điều rất tự nhiên là họ đến, họ cảm thấy cái năng lượng lành thiện, dễ thương, tươi mát của một trung tâm tu học, cho nên họ đến thế thôi. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tổ chức nào cũng thế, con người nào cũng thế. Và người ta Có một cái ví dụ thế này, người có được năng lượng của chánh niệm, có được năng lực của trí tuệ giống như cái cực nam châm vậy. Nếu năng lực trí tuệ lớn, năng lượng chánh niệm đủ giàu có thì cái vùng ảnh hưởng đó, cái sức hút của nó mạnh thôi, nhiều người đánh nhỏ thế thôi, không có chuyện gì khó hiểu cả. Thế cho nên gọi là thành tựu công đức. Nếu thực tập giỏi thì anh tự có điều này thôi. Điều thứ hai, ngoài cái thành tựu công đức, tức là cái khả năng mà mình có thể cống hiến được cho đời, nếu mà khéo thực tập thì thưa các vị, cái năng lực niệm của các vị nó càng ngày càng giàu, gọi là giàu có về niệm lực. Cái sức mạnh của niệm nó vô cùng là quan trọng. Mình không có sức mạnh của niệm á, mình muốn tập trung để nhìn cái gì mình không nhìn được. Mình muốn ngồi đọc kinh ngồi 15 phút và mình chán rồi. Đọc vài ba trang tâm thức mình nó vẫn vơ, nó chạy đi chơi rồi. Ngồi thiền mới 30 phút là mình đã nghe khó chịu, mình muốn đứng dậy đi rồi. Do vì cái năng lực niệm của mình nó rất là mong manh, nó còn bé bỏng, nó mỏng manh, nó không dày. Và cái điều này thưa các vị không ai cho ta được cả. Ta phải tự làm cho mình dày thêm từng ngày. Năng lực niệm này nó chỉ dày lên khi nào anh có công phu hành trì thôi. Và cái gì nó cũng là một thói quen cả. Cái gì nó cũng được trả bằng cái công sức kiên trì của anh, chứ không có gì mà hàng miễn phí cả. Nó đều có, nó đều có cái giá chất định của nó. Ở đất nước này thưa các vị, không có thứ gì không có thuế, phải không? Không có gì mà không có chữ ký của anh. Thì cái việc vô cùng quan trọng là niệm lực này nó không phải là món quà cho không. Nó đến với anh từng ngày và nó dày lên là do gì? Công phu của anh mài dũa dần cho nên nó dày thôi, chứ không có gì lạ cả. Có thể là ta làm quen với công phu thiền tập lúc đầu chỉ được 5 phút mà thôi. Thế là 5 phút đó mình cắt đầu cắt đuôi bỏ ra bớt, tại vì 5 phút chưa có mời được năng lực chánh niệm đâu. Thế thì chỉ có 1 phút chánh niệm thôi, 5 phút ngồi nhưng mà được 1 phút chánh niệm. Còn 4 phút kia thì tâm thức mình nó đi chơi. Thế rồi mình phải làm cho nó dài hơn, 10 phút, 15 phút. Và cộng với cái quá trình giây phút ngồi thực tập thì cái giây phút các vị an trú được trong chánh niệm nó phải dày lên từng ngày, từng ngày, từng ngày. Đó là bước tập ban đầu để ta có được cái năng lực của niệm khi ta ngồi công phu thiền quán hoặc thiền hành. Thế nhưng mà nếu chuyện này không thì không đủ. Tại vì một ngày anh chỉ ngồi thiền có chừng 2 thời, 1 thời 45 phút. Thế thì còn bao nhiêu thì giờ anh bỏ nó đi đâu? Thế cho nên thưa các vị, chúng ta phải lần lần lấn dần cái thời giờ của sự thực tập qua những động tác của thân hành khác. Ví dụ như đầu tiên ta ngồi mới có thể thiền tập được. Sau đó ta lấn dần qua cái động thái đi cũng thiền tập được. Và khi ngồi, khi đi ta an trú được trong chánh niệm được thì ta bắt đầu làm thêm một việc, đó là khi ta làm những việc nhẹ nhàng ta an trú trong thiền tập được. Và sau đó thì thưa các vị, từ cái lúc mà ta thiền tập chỉ có thể an trú được trong chánh niệm lúc không nói chuyện. Nhưng mà rồi nếu nó dừng ở đó thì không được. Tại vì đời sống con người không phải anh lúc nào cũng không nói chuyện, cho nên sẽ có những lúc anh phải nói chuyện. Thế cho nên mình lấn dần cái thời giờ là thực tập đến lúc là nói thì nói, nhưng mà luôn là người nhận biết đơn thuần, luôn là nhân chứng nhìn thấy sự nói năng của mình. Thì lúc bấy giờ thưa các vị, công phu chánh niệm ta mới có lực dụng mạnh. Tức là nó có được cái bề dày của niệm rồi đó. Gọi là giàu có niệm lực là như vậy. Tức là từ những bước đầu thực tập ngắn, thực tập dài, thực tập trong lúc tỉnh đọ, thực tập trong lúc lai động, thực tập trong lúc không nói, rồi thực tập trong lúc nói. Đủ chưa? Chưa. Chưa là gì cả. Tại sao? Thưa các vị, đó là giờ phút các vị vừa thức giấc cho tới các vị ngủ có 12 tiếng thôi. Mà nếu làm ăn được 12 tiếng đồng hồ để mài dũa công phu niệm lực như vậy thì người ta gọi là tu giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà thưa các vị, mới có được 1/3 đoạn đường tu mà thôi. Tại sao? Nếu đắc được an lạc giải thoát thì anh phải trọn cả thì giờ tu, tức là ngày như đêm một vòng tròn thế này, chứ không có cái chuyện là phân nửa. Thế là nếu mình có thể tu tập được đến một cái lúc là ngủ thì thân này ngủ, nhưng mà cái năng lực chánh niệm tỉnh giác nó luôn có mặt, nó không ngủ nghe. Nó như một con người đứng bên ngoài quan sát cái hình này đang ngủ. Công phu đến lúc đấy thì người ta gọi là thức và ngủ như nhau, thức và ngủ như nhau. Và khi thức và ngủ như nhau đều có năng lực niệm sáng rỡ như vậy thì chỉ mới đi được 2/3 đoạn đường đến giác ngộ mà thôi. Tại sao? Như vậy là chưa chắc gì mình đã làm được rồi mà mới có 2/3 thôi. Tại sao? Khó ăn ghê. Xem ra con đường thiền cũng đâu có dễ. Thưa các vị, vô cùng giản dị là thân thể các vị khỏe mạnh, thần kinh các vị không có sự cố chi. Nó không có bị bức xúc về nóng, về lạnh, về đau ốm, về nhức mỏi, về tứ đại ra rời. Cho nên các vị còn có thể làm cho năng lực chánh niệm của các vị nó sáng bừng được. Thế nhưng mà nhức răng, đau đầu, rồi thậm chí đến lúc trọng bệnh, bệnh nặng, sắp lìa đời, thân thể các vị nó như vỡ ra từng mảnh, nó đau từng thớ thịt, sắp phân ly, hình hài này sắp phân ly. Lúc đó, nếu chánh niệm không vững vàng, nếu năng lực niệm các vị không bình thường như lúc bình thường này, thì vẫn chưa chắc ăn rằng ta làm chủ được cái chuyện đến đi sinh tử. Thế cho nên thưa các vị, 1/3 còn lại nó vô cùng đắng cay để đối diện với cái chết. Khi năng lực của niệm mà đủ dày, các vị chỉ là cái năng lực của tuệ tri, của nhận biết. Các vị đơn giản là cái năng lực nhận biết đơn thuần, chứ các vị không thấy là tôi đang nhận biết. Các vị không đồng nhất các vị vào cảm thọ đau, thì lúc bây giờ các vị mới tách ra được. Các vị là năng lực giác ngộ, các vị là trạng thái Phật, là trạng thái giác ngộ. Còn thân này là chiếc áo, các vị cởi nó ra máng vào thôi, chứ không dính chi các vị cả. Vẫn an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng giác ngộ hiện tiền. Thì lúc bây giờ, thưa các vị, gọi là nhập vào Niết Bàn, hay là an trú vĩnh tịch trong thể Niết Bàn, không còn bị chìm vào khổ đau, không bị nhận chìm ở trong dòng chảy của sinh diệt. Thế thì thưa đại chúng, cái sự giàu có niệm lực này là một cái nhu cầu vô cùng là cần thiết, mà nếu ta không có thực tập nó từng ngày, ta không có mài dũa nó từng ngày, thì không có cách chi làm cho nó bén được cả. Người ta gọi là mài cho nhọn năng lực chánh niệm để phá vỡ phiền não. Thế thì công phu của chúng ta nếu mà lơ là, thưa các vị, chỉ có làm một việc là thả trôi để mình bồng bềnh, chơi cho vui thôi. Nếm chút hương vị chánh pháp để làm cho lòng mình nó lắng phiền não, nó có được chút an lạc trong cuộc đời, để hưởng một chút niềm vui của sự thanh thản tâm thức. Chứ còn mình muốn mài thẳng nó cho nó nhọn, cho nó sắc bén, để rạch nát phiền não, phá vỡ vô minh, chứng nghiệm trạng thái an lạc Niết Bàn, thì thưa các vị, nó đòi hỏi như vậy. Đòi hỏi chúng ta, người xưa gọi là đem hết 360 lóng xương của hình hài này, nhưng mà nói theo ngôn ngữ bây giờ là đem hết toàn bộ tế bào của thân tâm anh liền vào một việc thực tập, thì mới thành đạt được điều này. Chứ không phải chuyện chơi chơi, phất phơ qua ngày thì không có thành đạt được. Đó là mình nói về thành tựu được, nó có 3 yếu tố. Phải khéo là một. Nếu không khéo thì thưa các vị, không thể thay đổi được đời sống mình. Nếu người ta nói một cách chính xác, thưa các vị, đạo Phật không phải là một đạo niềm tin dễ vui, mà đạo Phật là một đạo đòi hỏi năng lực trí tuệ vô cùng bén. Tại vì nếu không có năng lực trí tuệ thì không thể đi vào con đường giác ngộ dễ dàng. Nếu không có năng lực trí tuệ thì anh không biết cách để hành trì, anh không thể thấm được giáo lý đạo Phật dạy, không thể thể ngộ được những điều nó vô cùng căn bản, là cái bước mở đầu đi vô công phu thiền tập. Cái vô cùng là cần thiết là năng lực trí tuệ. Nếu niệm lực mà không có phát sáng được năng lực trí tuệ thì cũng không thành công được con đường tu tập. Kỳ thực là mình chuyển hóa phiền não không phải chuyển hóa bằng cái năng lực của ngồi, của định, mà chuyển hóa bằng năng lực của tuệ giác. Năng lực tuệ giác mới phá vỡ được phiền não thôi. Năng lực của trí tuệ đó là lửa, nó mới đốt được phiền não, nó là lửa, nó mới đẩy lùi được đêm đen, thưa các vị. Cho nên niệm nó đi luôn liền với tuệ là như vậy. Sư ông dùng cái từ làm biểu tượng cho làng Mai đó, niệm định tuệ. Khi có niệm phát sinh liền định, và hai cái niệm và định để nó tạo thành một cái chất xúc tác, nó làm cho cái chất lửa tuệ giác bừng sáng để phá phiền não. Đó là mình nói công năng của người khéo thực tập, giàu có niệm lực. Và cái điều cuối đó là phát sinh tuệ giác. Thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ hiểu là tuệ giác nó chỉ phát sinh nơi tâm thức rỗng trống, chứ nó không phải phát sinh nơi tâm thức tràn đầy. Cái bước đầu cạn nhất là ta dùng niệm lực an trú ngay nơi chánh niệm, mời tâm thức lang thang ngược xuôi nó về, nó trú lại ngay nơi đây, mài cho nó đủ bén nhọn để nó có thể làm được một việc vô cùng giản dị, đó là nhận diện đơn thuần tất cả trạng thái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn sinh khởi. Và khi nó làm được cái trách nhiệm là nó thấy tất cả những cái trạng thái phiền não nơi các vị đang sinh, thì nó đã an trú trong cái thể tâm nhận biết chói sáng mà nó không phải là phiền não, là nó đang an trú trong cái thể không, thể rỗng lặng tịch nhiên của tâm không. Rồi từ cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của cái không nhận biết, nhận biết nhưng mà rỗng, nhưng mà trống, nhưng mà không có ý niệm sinh khởi gì trong đó, gọi là nhận biết đơn thuần. Mình chia ra hai tầng cho các vị nhận biết dễ. Cái tầng thứ hai cũng nhận biết, nhưng mà nó dùng cái từ khác là trực quan. Nhìn thẳng, nhìn là biết. Ví dụ, tôi nhìn các vị thì đầu tiên là trực quan, đầu tiên là nhận biết trực tiếp. Thế rồi sau cái giây phút đầu tiên nhận biết trực tiếp, tôi bắt đầu tôi phân biệt. Hôm nay dường như Phật tử đến đây hơi đông, các vị thiền sinh ngồi có những người lạ tôi không biết tên, có những người tôi rất quen. Thế thì cái nhận biết thứ hai đã có tiếng nói thì thầm, đã có sự phân biệt. Và cái điều kỳ lạ là khi có sự phân biệt của tâm thức thì ta liền làm một việc vô cùng dễ dàng, là ta đồng nhất ta và những ý niệm suy nghĩ nơi đây. Và nó không dừng lại đó nghe. Khi mình khởi suy nghĩ thầm thì, phê phán, phân tích, nói thầm thì về người A, người B, thì liền tức khắc có trạng thái thứ hai nó tiếp theo, đó là người này dễ thương, người kia khó thương, người này là nam, người này là nữ, người này là Mỹ, người này là Việt. Người này đã từng gây thù chuốc oán với ta, người này đã từng có ơn với ta, người này ta rất có cảm tình, vân vân. Tức là thương ghét phát sinh, phải không? Thế thì thưa các vị, cũng nhận biết, nhưng mà nhận biết nó chật chội, nó chèn lấp hết tâm thức của các vị, không có khoảng trống. Thì cái trường hợp này không thể phát sinh tuệ giác được. Thế nhưng mà cái trường hợp nhận biết rỗng trống đơn thuần, chỉ nhìn thấy thôi chứ không thêm cái gì cả. Tôi nhắm mắt vậy, tôi mở mắt, tôi thấy liền các vị, mà tôi không nói thầm thì gì thêm cả. Chỉ đơn thuần là sự nhận biết cái sự có mặt của các vị đang ở đó. Thế thôi. Thế rồi từ điều đó quay vào bên trong. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, nó vừa xẹt ngang qua tâm thức tôi. Tôi nhìn thấy nó. Nó đang có mặt giống như tôi nhìn thấy các vị đang có mặt trước tôi. Không phê phán gì cả. Không nói thầm thì gì cả. Không diễn dịch gì cả. Thì gọi là nhận biết đơn thuần về những trạng thái tâm hành bên trong đang sinh khởi. Và cái nhận biết đơn thuần ấy, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nhận biết bằng trực giác, rất bén nhạy, rất rỗng, rất trống, rất mênh mông. Nó chỉ đơn giản là sự nhận biết, nó không có nội dung của sự phê phán. thì nhận biết nhưng mà trống mà rỗng mà không. Do vậy, thưa các vị, nó tương ứng với tuệ giác. Nó là tuệ giác. Nó là ánh sáng. Nó là trực giác. Nó vô cùng bén nhạy. Và nếu mình sống được với điều này liên tục thì cái năng lực của tuệ giác ấy, nó là trí Phật, nó là trí bát nhã. Và bản chất của anh là nó. Bản chất của anh đích thực là nó, bản thể của anh là nó, chứ bản thể anh không phải là những cái anh suy nghĩ, anh toan tính, anh lầm thầm, anh phê phán. Hay nói cách dễ hiểu, bản chất của anh là ánh sáng. Nó đơn thuần là ánh sáng thôi. Anh không phải là hình hài này, anh không phải là vui buồn này, anh không phải là suy nghĩ đang thầm gì trong đây. Bản chất của anh đích thực là tự giác này đây. Nó đơn thuần là cái trạng thái nhận biết mọi thứ đến với nó. Nếu người ta hỏi mặt gương bản chất của mi là gì, mặt gương nó sẽ trả lời bản chất của ta là không có hình bóng nào hết á, nó đơn thuần là một cái vùng sáng phản chiếu tất cả hình ảnh đến với nó, thế thôi. Bản chất của mặt gương nó là như vậy, chứ nào không thể nói nó là hình con người, nó là hình con thú, nó là hình cành cây, nó là hình mảnh mây gì cả. Tất cả những cái ấy đều là đối tượng đang rọi bóng vào mảnh gương thôi. Thì bản chất đích thực của ta nó là tự giác. Nó soi sáng tất cả phiền não đều bị nó thấy, đều bên ngoài đó không dính chi với nó cả. Cái phiền não bên trong các vị, tức là cái nội dung của các vị mà còn không phải là các vị, thế thì cái hình hài này là chi? Chỉ là cái giả vờ ta tạm mượn nó để có mặt giữa trần đời thôi. Rồi ngoài cái hình hài này nữa, những cái phụ tùng bên ngoài nữa là chi? Người thân của ta, cửa nhà của ta, sở hữu của ta, vật chất của ta, thưa các vị, đều như vậy cả. Đều mượn để xài trong một kiếp đời lao sao. Thế thì thưa các vị, mài cho năng lực niệm của các vị mà dày, sống được lâu bền, thì các vị đạt đến cái trình độ tuệ giác như thế. Và khi đạt đến cái trình độ tuệ giác này, thì người ta gọi là mở được con mắt Pháp, thấy được bản chất Phật, bản chất rất thật của anh ấy. Cái bản chất của anh chính là một vị Phật, chứ không phải là một phàm phu. Bản chất của anh chính là một vị, vị nói theo ngôn ngữ Kitô đó, chính là Chúa Kitô, chính là Chúa Thánh Thần, vân vân. Tức là một vị Thượng Đế, chứ không phải là một kẻ phàm nhân bị đọa đài. Bản chất của anh đích thực là như vậy. Tận trong sâu thẳm nơi hình hài của anh, nó có cái bản chất tuệ giác như vậy. Thế thì thưa các vị, nếu nhận ra được điều này thì mọi cái mà các vị chìm đắm, mọi điều mà các vị vướng vào, mọi điều mà lâu nay các vị tưởng chừng như nó vô cùng ràng buộc, tự nhiên nó rơi ra, nó lỏng dần ra, nó rớt ra bớt. Này là buồn, này là giận, này là ghét, này là thương. Này là người của ta thương, này là sở hữu của ta mến, vân vân. Tự nhiên nó lỏng dần ra hết. Do vì các vị an trú được trong cái tuệ giác này, tuệ giác rỗng lặng, sáng chói này. Đó là thành quả thứ nhất từ niệm lực thành tựu. Điều thứ hai, nó cũng vô cùng dễ phát sinh là khi các vị mài bén niệm lực của các vị, mài bén năng lực chánh niệm của các vị để các vị sử dụng được, là các vị đạt được tự giác này. Và cái này nó rất tự nhiên, nó đang có nơi các vị, chứ không có phải là cái gì khó khăn lắm đâu. Ngay bây giờ các vị đang an trú trong đó rồi đó. Thế thì cái điều kỳ lạ là không có cô đơn, không có trạng thái tâm thức của mình nó thấy trống trải, nó cần thêm một cái gì, cần phải lấp đầy, cần phải tâm sự, cần phải được ai biết đến mình, quan tâm tới mình mới có hạnh phúc. Không cần. Tự nó tràn đầy, tự nó là suối tràn đầy nơi tự thân, cho nên nó tràn đầy công đức lành ngay nơi tự thân. Nếu tu được, nếu ứng dụng được điều này nơi trái tim ta. Sở dĩ tâm thức của mình chưa an trú được trong cái tuệ giác này, cho nên mình cảm thấy là thiếu thốn nè, cô đơn nè, cần phải có người quan tâm tới nè, cần phải có người chăm sóc hỏi han nè, và cần phải có bạn bè để ta tâm sự đôi điều, vân vân. Thưa các vị, do vì mình cứ trượt ra bên ngoài, mình thấy mình là thân này, mình là vui buồn này, mình là sự suy nghĩ này, mình là nhà cửa này, mình cứ thấy những cái giả vờ là mình chưa thấy cái thật của chính mình, tức là cái bản chất rất thực của anh. Khi mình nhận ra bản chất thật của mình rồi, mình lui về mình trú được, thì thưa các vị, tràn đầy năng lượng của sự an bình, tĩnh lặng, của niềm vui hiện tiền. Người ta dùng cái từ là của phúc lạc hiện tiền, như ở trên nước Chúa. Và trạng thái Niết Bàn đó là cái gì? Hiện thực ngay cuộc đời, chứ không phải là chuyện xa lạ. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm của ta. Và cái điều này, thưa các vị, có một cái chút công phu thực tập thì thỉnh thoảng các vị đã nếm được hương vị của điều này, chứ không phải là cái chuyện cuối đường hầm mình mới gặp. Không phải cái chuyện là bỏ hình hài này rồi ta mới nếm được hương vị Phật Pháp, thưa không. Giáo lý Đạo Phật dạy là ngay bây giờ đứng trên đôi chân này, ngay thân tâm này. Niết Bàn là cái trạng thái của tâm có mặt ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Không phải là cảnh trí nào mông lung cả. Thành đạt được niệm, đi vào cái chiều sâu của tự giác hiện có nơi tâm thức anh, thì anh an trú được trong thể Niết Bàn hiện tiền tịch lặng. Nó vô cùng giản dị. Thế thì thưa các vị, công năng của người khéo thực tập, nó đưa các vị từ cạn đi vào tới cái chiều sâu nhất, là thành đạt được sự giác ngộ hiện tiền. Đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa có khi họ không cần qua 10 năm, 20 năm gì đâu. Nghe một câu thôi. Thấu ngộ được điều này, thưa các vị, sau đó chừng một thời thiền tọa họ an trú được trong cái thể tịch diệt hiện tiền. Những cái từ đó thì nó hơi khó với các vị. Nhưng mà họ liền đạt được cái điều vô cùng giản dị, đó là họ nhận diện đơn thuần tất cả trạng thái tâm hành của họ. Họ liền an trú trong thiền tập, an trú trong định, an trú trong tuệ quán. Họ thành đạt được giải thoát. Vô cùng là giản dị. Và tu là cái chuyện dễ nhất trong trần đời. Thành Phật là chuyện dễ nhất trong trần đời. Không phải là chuyện khó. Tại mình không chịu thành. Kính ghi âm dịch chắc hay lắm là sao? Thấy mấy thiền sinh này bữa nay không có ngủ rất là giỏi. Nghe được. Dễ hiểu. Có một lần ở bên miền Đông Hoa Kỳ, mình dạy học, mình nói sai nói xưa. Tới cuối cùng mình thấy sao cả lớp người ta ngồi tới ngủ ngon. Cái mình không biết phải làm sao. Và nói, các vị có biết không? Tôi mà dạy kinh á, tôi mà giảng pháp là chư thiên nghe cũng ngộ đạo nữa. Tại sao các vị không ngộ mà các vị ngủ hết vậy? Mấy ông trời ông hiện xuống ông nghe pháp cũng phải ngộ đạo nữa, mà tại sao trần gian này nghe ngủ hết trơn vậy? Thế rồi chúng ta kiếm thêm một chuyện nữa. Thành tựu công đức và niệm lực nữa ha. Cái điều thứ hai nó vô cùng quan trọng là đắc được vô sở quý nha. Tức là không còn sợ sệt. Kỳ thực là chưa cần có được tuệ giác. Các vị nếm được hương vị của Pháp. Các vị có được chút công phu hành trì thì các vị đã trở thành người không biết sợ. Ở trên đời này người ta sợ nhất là cái chết. Và mình hình dung rằng chết mà còn không sợ thì sợ cái chi? Đôi khi thiền sư không sợ chết, sợ trúng gió. Cái câu này thưa các vị mình học lóm từ thầy Giác Thanh nghe. Thầy Giác Thanh thầy hay trêu, thầy nói thiền sư không có sợ chết đâu Phước Tịnh, sợ trúng gió lắm đó. Đầu tiên mình nghe mình tưởng là ông trêu. Nhưng mà thưa các vị đúng á. Tại vì khi các vị chết thì các vị ngã cái đùi, mọi việc coi như không bận tâm nữa. Nhưng mà trúng gió thì nó vô cùng rắc rối. Tại vì cái giờ quy định mình phải thuyết pháp, phải thăng tòa, phải đi dạy mà trúng gió các vị nằm dài thì thưa các vị không thể nào chịu được. Nó xốn sang vô cùng, mình thiếu trách nhiệm vô cùng. Thà chết thì không nói làm chi. Mà đổ bệnh là một cái chuyện là không thể được. Tiền lãnh rồi, phải làm trả nợ chứ. Đâu có chuyện trúng gió là trốn được. Tuy nhiên thưa các vị, cái chuyện nói đùa như thế nhưng mà chúng ta trở lại về vô sở quý này. Đời sống của chúng ta dưới trần gian này, cái nỗi sợ nhất á, là sợ cô đơn. Sợ người ta không biết đến mình, sợ không có việc làm. Và có nhiều người thưa các vị thà cho họ một việc chi để làm chứ họ không thể ngồi không được. Đó là ở mức độ cạn ở bên ngoài. Họ ngồi không thì họ bệnh. Họ trở thành uể oải, trở thành bất an, trở thành lừ đừ, cho nên phải cho họ cái gì đó để họ hoạt động rất là năng nổ. Và từ cái điều này thưa các vị, nhìn vào bên trong thì nó còn thảm thê hơn nữa, nó là thế này. Thà cho người ta những cái nỗi buồn, những sự ưu tư, những cái bất an để họ có việc họ làm. Cái đầu họ phải có vấn đề thôi à. Tức là phải có một cái gì để suy nghĩ, để bám víu, để bận biểu, để lo âu. Còn nếu để tâm thức rỗng trống, không có việc để làm, không có việc để ưu tư, thế thì họ chìm trong cái sự buồn nản ủ ê không chịu được. Mức độ cạn của tâm thức là như vậy. Họ không có thể sống được với cái trạng thái tâm là lặng lẽ, tĩnh tại, hiện tiền, thông dong, rõ ràng, nhận biết. Không có chuyện đó. Phải cho họ suy nghĩ, cho họ lo âu, cho họ bất an. Hãy cho tôi một cái nỗi niềm gì đó để tôi sống. Bằng không thì tôi không thể sống được. Hoặc là phiền não cũng được, hoặc lo âu cũng được. Và cái điều này nó vô cùng là tự nhiên thôi thưa các vị. Cả một đời ta cứ luyện tâm thức ta vào cái cuồng chỉ rối của lo âu, của phiền muộn. Cho nên tới lúc già rồi khi mình về hưu không có việc làm thì thưa các vị, khổ đau nhất là mình phải đối phó với những ngày tháng rất là trống phía trước. Cho nên mình phải bới hết quá khứ mình lên. Nào là buồn, nào là giận, nào là thù oán ai đó vân vân, mình cứ lôi ra hết. Và cái tình trạng này nó xảy ra với người già rất nhiều thưa các vị. Có khi tuổi trẻ người ta đã phạm phải những cái lỗi lầm gì đó với mình. Tới chuyện già những cái điều đó mình đem ra. Mình bắt người ta phải nghe đi nghe về. Ngày nào phải nghe gần đó việc. Có một nhà bác học ngày xưa. Khách tới nhà. Anh ta cứ kể cái chuyện cười vô cùng lý thú. Và người khách nào tới cũng cười rất là hả hê. Thế nhưng mà một hôm có một người khách vô cùng là ngạc nhiên nói: bà xin cho tôi hỏi là tại sao ông ở nhà lúc kể chuyện là bà lại bỏ đi là sao? Bà nói thú thật là tôi đã nghe chuyện này cả ngàn lần rồi, khách nào tới ông cứ kể. Cho nên nếu tôi không bỏ đi được thì tôi cũng chết. Nhà bác học ta thì mang cái bệnh đản trí, ông cứ nghĩ rằng là cái chuyện đó chưa từng kể. Quá ra là ai tới ông cũng kể ngần nó việc. Mà cái khổ nhất là bà vợ phải nghe hoài. Và người ta là khách cho nên người ta lịch sự. Người ta phải ngồi nó nghe, mỉm cười, gật đầu. Nhưng mà vợ trong nhà thì nó nghe nó chán rồi cho nên nó đâu có thể gật đầu được. Thế thì thưa các vị, tâm thức đầu tiên của chúng ta là nó phải tìm cái chi nó bận rộn. Do vậy, khi mình thực tập được ít nhiều công phu chánh niệm rồi thì cái việc nó xảy ra nó là lòng các vị luôn tràn đầy năng lực chánh niệm. Các vị luôn an trú trong cái tâm nhận biết. Thế thì đây là một việc làm nó liên tục còn hơn cái khả năng suy nghĩ thầm thì của các vị. Mình hình dung rằng suy nghĩ thì nó có từng câu chữ. Rồi mình gợi kỷ niệm buồn giận lên thì nó có từng đợt như sóng. Nhưng mà cái năng lực của niệm lực mà nó dày, nó tràn đầy sự nhận biết thì nó không có khoảng cách. Nó không phải là những con chữ đang diễn hành ngang qua. Nó không có một khoảng cách nào cả. Nó không phải là những đợt sóng của buồn giận đang tràn lên trong các vị, mà nó luôn tỏ sáng hiện tiền, cho nên nó là mảng trời rất là tươi thắm cả một vùng không gian, cho nên không có cái nỗi sợ về buồn, về cô đơn, về bất an, về cái chi xảy ra với các vị cả. Đó là đất từ cái căn bản nơi tâm thức, nó tràn đầy niềm vui an lạc. Cho nên không có nỗi cô đơn, không có nỗi sợ sệt, không có nỗi trống vắng gì trong tâm thức cả. Và cái điều thứ hai, cái đó là cái phần đầu. Phần thứ hai, thưa các vị, là càng ngày sống càng thâm sâu với cái năng lực nhận biết đơn thuần này, tức là cái năng lực liễu tri thường hàng này. Cái từ tiếng Hán đó, nó gọi là liễu tri thường tại, tức là an trú trong cái trạng thái chánh niệm hiện tiền này sâu. Thưa các vị, mình lần lần rời được tất cả những cái chấp trước về của cải, về tài sản, về niềm vui, phù thế, vân vân, tự nhiên nó rơi dần mà không cần cố gắng chi cả. Mình không đi vào con đường thực tập này, thưa các vị, mình nghĩ rằng đã là một người phát tâm lành, đi về con đường tâm linh rồi thì nên xả ly những cái tham muốn của nhân thế. Nhưng mà thưa các vị, cách đó là cách các vị chặt những cái ngọn cây thôi, nó sẽ lên rất nhiều ngọn kế tiếp. Còn nếu mình thấu đạt được cái pháp hành trì, an trú trong cái niệm lực để hành trì cho nó càng ngày càng bén ấy, thì các vị đi tận vào cái gốc của con đường tu. Cho nên tất cả chỉ cái ngọn ngành như là những tham đắm, những lo âu, những phiền muộn, những sợ sệt, mất mát vân vân, tự nhiên nó rơi ra khỏi tâm thức, an trú ngay cái gốc hành trì. Cho nên thưa các vị, càng ngày ta càng xả ly tất cả những ác pháp, an trú miên viễn trong thiện pháp, và thành đạt được cái vô sở quý cuối cùng, đó là thậm chí cái chết đến với ta, ta cũng không run sợ. Điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tại vì cái chết nó chỉ đến được với thân các vị, chứ nó không đến được với cái bản thể thân của các vị. Một cái ví dụ gần là thế này. Ví dụ như bình thường ta chưa biết tu tập thì ta rất sợ người khác xúc phạm ta, làm tổn thương ta, đụng chạm vào đời sống ta, hoặc là phụ bạc ta, quỷ nhục ta. Nhưng mà nếu có một chút công phu hành trì thì những điều này nó không động được đến các vị. Tại sao? Họ làm tổn thương mình, họ gây hấn với mình, họ chà đạp mình. Thưa các vị, nhiều lắm là họ làm cho chúng ta sinh khởi buồn giận, tức tối, bực bội, bất an trong đây. Nhiều lắm là nó có thể sinh khởi một phút thôi. Một phút là nhiều nghe. Nó vừa thoáng sinh khởi trong tâm thức các vị, thì các vị liền an trú trong cái pháp hành trì, nhận diện đơn thuần cái sự sinh khởi của bao nhiêu thứ phiền não vừa có mặt. Nó vừa sinh ra thì các vị liền lui về, các vị là nhân chứng, các vị là người nhìn. Nó trở thành cái bị nhìn, thì nó lần lần nó tạo một cái khoảng cách rất là xa. Nó lui dần ra xa, rồi nó bốc khói bay đi mất. Thế thì nếm hương vị pháp hành trì rồi thì thưa các vị, đắc vô sở quý là như vậy. Chết còn không sợ. Huống nữa là những phiền não vớ vẩn sinh khởi trong các vị có pháp để loại trừ, có pháp để hóa giải. Do vậy cho nên không có một cái thứ gì nó xâm nhiễu vào đời sống ta, nó quấy nhiễu được ta, nó tác động để cho chúng ta chìm ngập trong khổ sở. Gọi là đắc vô sở quý là như vậy. Đắc vô sở quý không có nghĩa là mình được bao quanh bằng một lớp thành bằng sắt. Đắc vô sở quý không có nghĩa là mọi thứ bất trắc của đời sống nó không đến với ta. Đắc vô sở quý nghĩa là mình hóa giải tất cả nỗi bất trắc bằng năng lực niệm của mình thôi. Niệm của mình nhận biết thì phiền não là cái bị biết, thì nó liền cách xa với các vị, nó không dính chi. Gọi là đắc vô sở quý là như vậy. Đó là hai điều chúng ta nói về công năng của người khéo thực tập. Thế rồi cái bước thứ ba chúng ta đi vô, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ luôn, còn tới 20 phút nữa. Thì thứ ba, mình muốn nói đến một điều cống hiến cho các vị là cái sự tinh cần. của hành giả. Hai cái chữ này nó rất là quan trọng. Tinh nghĩa là chuyên, chuyên một việc thôi. Thưa các vị, kỳ thực là nếu ta không chuyên thì ta không học hành tới nơi tới chỗ được. Cứ vô năm đại học thứ nhất, thấy cái ngành này chắc không kiếm ra tiền, cái mình bỏ. Mình lại đi qua đổi một cái đại học thứ hai. Tức là cái ngành này học một năm, ngành kia học một năm, mình học cả đời không thành cái ngành chi cả. Không có cái bằng kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ gì cả. Cái gì cũng biết, cái gì cũng học. Nhưng mà cuối cùng thì các vị không thành công được cái chi cả. Thì chuyên nó có hàm có nghĩa là một việc thôi. Anh vừa ăn cơm, anh vừa coi tivi, anh vừa đọc báo, anh vừa nghe nhạc. Thì thưa các vị, anh sẽ không biết là anh đang làm cái chi. Nó gọi là không chuyên là vậy. Chuyên nghĩa là anh chỉ cắm mắt một việc thôi. Anh chỉ đang ăn thôi, tắt hết mọi thứ. Thế thì anh thưởng thức được hương vị của thức ăn. Thức ăn vào bụng anh tiêu hóa được, bằng không thì mình tổng nó vô cho nó đầy thôi mà nó không chịu tiêu hóa. Thì thưa các vị, tinh nó hàm một nghĩa vậy là chuyên một thứ thôi nghe. Một thứ thôi. Cần là gì? Thưa các vị, bền bỉ liên tục gọi là cần. Người ta định nghĩa cái sự siêng năng, thưa các vị, nó giống như người chạy marathon vậy đó. Chạy chậm thôi, từ bước khởi đầu, nhưng mà anh cứ đều đặn một mực như thế, không cần chạy nhanh, vì chạy nhanh thì sẽ thua cuộc. Nhưng mà anh bền bỉ, anh cứ thế từ từ, thì thưa các vị, tới trời cũng tới được. Nhưng mà nếu chạy thì không thể chạy tới được. Và cái điều này nó được minh chứng trong đời tu của tôi rất là nhiều trường hợp, thưa các vị. Có những người bạn đồng tu á, họ mới vô tu mình thấy chừng như là ngày mai ông thành Phật mất. Không ăn, không ngủ. Đốt trên đầu là 5-7 liều như thế này. Rồi đốt trên đầu chưa có cảm thấy là đủ quy, chưa ngon. Cho nên đốt trên cánh tay vậy. Và có ông thì đưa ngón tay ra đốt trên đèn luôn nữa. Thế rồi tu được 3 năm, Phật không thấy chứng đâu cả. Chán, bỏ tu, về đời mất. Và rất nhiều trường hợp như thế. Người nào mà càng nôn nóng bao nhiêu thì càng bỏ cuộc sớm bao nhiêu. Cho nên cần nó hàm một cái nghĩa là bền bỉ liên tục, cứ tiệm tiến và không bao giờ dừng. Anh không cần làm nhiều, mỗi ngày anh làm một việc thì công việc đó chắc chắn là thành tựu. Thế cho nên hai cái chữ tinh cần này nó hàm một việc thôi mà làm liên tục, không bao giờ bỏ dở. Thì gọi là cái sự tinh cần của hành giả. Và tất cả những người đi vào con đường của đời sống tâm linh đều cần điều này. Tại vì con đường nhân thế, thưa các vị, người ta còn đo được cái mức độ thành công là tiền anh mỗi ngày mỗi nhiều, học vị anh mỗi ngày mỗi cao, và anh có cái văn bằng, có chứng chỉ để ra trường. Còn con đường tu thì nó không phải như thế. Con đường tu đi rất là ngược. Tức là từ cái cồng kềnh, cái nhiều của tâm thức dần dần, ít dần để tới cuối cùng đạt được cái sự rỗng lặng của tâm, chứ không phải là thêm gì cả. Thế cho nên nó cần cái năng lực tu bền bỉ gấp 10 lần so với tất cả những công trình nhân thế. Công trình của học hành, thưa các vị, nó đòi hỏi không nhiều, do vì người ta có một cái nấc thang nhất định, có một cái mực thước đo nhất định. Còn con đường tu thì nó không có cái thước để đo, nó không có cái gì thêm vô cả. Bớt dần nữa, tức cuối cùng là không còn cái gì nơi tâm thức, thì gọi là thành đạt sự tu. Nó khó là chỗ ta từ cái có, ta đua dần để trở về cái không. Còn nhân thế thì ta từ cái không người ta đi đến cái có, cho nên con đường nó dễ hơn ta. Cho nên cái sự tinh cần nó phải gấp 100 lần so với con đường trần thế. Ý thứ nhất nó là vậy. Thế rồi cái sự tinh cần này được biểu hiện qua nhiều ý trong đây. Ý thứ nhất, có bao giờ có một cái loại củ quý mà giá hời không? Không. Của càng quý thì nó phải tương đương cái giá trị nó là ngần đó tiền bỏ ra. Nếu anh mua một cái viên kim cương, người ta bán anh là 5-7 cara mà cái giá trị của nó có bằng cái cục đá, thế thì cái đó là đồ giả rồi. Tự nhiên nó là vậy. Thế cho nên cái năng lực đầu tư để chứng nghiệm được an lạc giải thoát nơi tự thân, thưa các vị, cái giá nó càng quý thì cái công đầu tư của anh nó phải tương xứng như vậy. Đó là điều thứ nhất, để các vị nhận diện một điều là không có của quý nào trên đời, trên đất trời này mà là quà cho không cả. Nếu không được đánh đổi bằng tiền thì đánh đổi bằng chi? Năng lực ý chí, năng lực tâm linh và cái công phu dũa mài từng ngày. Cho nên không có giá hời cho quả giải thoát, không có giá hời cho con đường tu tập. Nó mắc hơn kim cương ở nhân thế rất là nhiều. Tại vì kim cương nó có khả năng làm cho anh sang quý một chút cho vui thôi, nhưng mà nó lại không có khả năng làm cho anh đứng vững trước bão tố nghịch cảnh của cuộc đời. Nó không thể làm cho anh có thể đối phó được mọi bất trắc giữa trần đời này mà an ổn, không buồn, không giận, không bị nhẫn chìm trong phiền não, không tuyệt vọng, không khổ đau. Có những người rất giàu, nhưng mà thưa các vị, những cái bất trắc đời sống xảy ra thì họ chìm trong tuyệt vọng, họ có thể tự sát. Thế nhưng mà nếm được vị Phật Pháp thì những chuyện đó không xảy ra. Dù cuộc đời nó có dù dập anh nằm dài xuống đất, nhưng mà niềm vui nó vẫn sinh khởi trong trái tim anh, không có tuyệt vọng, không có khổ đau. Thế thì cái của quý này nó đích thực là của quý, cho nên cái giá của nó không phải là giá hời, không phải là giá rẻ. Đó là ý thứ nhất, để cho các vị nhận diện rằng học chánh pháp, tu tập, nó là một loại của quý mà dòng tuệ giác của Đức Phật tặng cho chúng ta. Nó đơn thuần không phải bắt các vị phải làm cái chi ghê gớm cả, nhưng mà cái yêu cầu đó là cẩn trọng hành trì, khéo dụng công tu tập và luôn nhớ cái chữ tinh cần này. Ý thứ hai là khởi phát năng lực từ cạn vào chiều sâu. Cái năng lực tu của các vị muốn khởi phát, chúng ta không có cách gì mà vượt nấc thang được cả. Những cái bước vô cùng căn bản mình phải đi vô mới có thể thành tựu được những cái nền tảng. Mình hình dung rằng không có một ngôi nhà nào mà không có cái nền tảng vững chắc, vô cùng vững chắc. Nhà càng cao thì cái nền móng của nó càng vững chắc. Trong kinh Bách Dụ có một câu chuyện Đức Thế Tôn ví dụ về cái tiến trình tu rất là hay và cũng rất là tức cười, là thế này. Có anh nhà giàu kia, anh tới, anh đặt hàng với một nhà xây dựng. Anh nói rằng tôi muốn cắt tầng lầu thứ 3 của ngôi nhà. Ông chủ thầu nói, thưa ông phải cắt tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mấy tầng thứ ba. Nói không, tôi không xài hai tầng dưới, tôi chỉ cần cái tầng thứ ba thôi. Và mình hình dung rằng không có cái thiết kế, không có thiết kế sư nào, không có công trình sư nào có thể xây được cái tầng thứ ba mà không cần hai tầng dưới cả. Cũng giống như một anh chàng đi làm mướn, người ta có được 5 đồng. Anh tới anh hỏi mua bánh bao. Cái người bán bánh nói, mỗi cái 1 đồng. Anh nói thôi được, tôi là mới có được 5 đồng thôi, sao bán cho tôi mua một cái. Mua một cái ăn. Nó biến mất, tại vì đói lâu cho nên ăn một cái không có thấm béo gì cả. Thôi mua thêm cái thứ hai. Thế rồi cũng biến mất, không nghe no gì hết. Cái thứ ba, cái thứ tư. Và tới cuối cùng là mua cái thứ năm ăn rồi mới no. Cái anh nói, ôi trời, biết vậy ta mua cái thứ năm thôi, không cần mua 4 cái trước. Ăn cái thứ năm là nó no rồi. Mắc gì ăn tới 4 cái kia nó hao tiền. Thưa các vị, cái câu chuyện Bách Vũ đó, món quà tặng cho chúng ta là năng lực tu, năng lực giải thoát, năng lực của niệm và định nó chỉ khởi phát bằng cái tiến trình từ cạn đi vào sâu, từ những cái thực hành vô cùng căn bản để chúng ta bước vào cái chiều hướng tâm linh cao vời và giải thoát. Thế thì cái bước đầu thực tập căn bản là chi? Căn bản là chi? Mình nói một vòng thế này, nhưng mà để trở lại quy chiếu lại cái pháp hành trì rồi chúng ta sẽ nghỉ ngay. 8:50 rồi. Thấy chừng như các vị cũng buồn ngủ tới rồi đây. Thưa các vị, cái pháp hành trì vô cùng căn bản đó là các vị đi từ thân đi vô. Ai cũng biết rằng là tứ niệm xứ Đức Thế Tôn trình bày là thân, thọ, tâm, pháp, phải không? Từ thân đi vô. Tại vì thân là hình thể vật lý, nó hiện sờ sờ đây. Các vị có thể bỏ lên cân được, các vị đo chiều cao được. Còn tâm thức của các vị như vui, như buồn, như hờn, như giận, các vị không cân đong đo đếm được. Những trạng thái tâm hành suy nghĩ trong đây các vị càng không nắm bắt được. Nó vô cùng khó, tại vì nó là một dạng có tên mà không có hình thể sắc chất gì cả. Và cái sâu nhất bên trong là cái sự nhận diện đơn thuần về từng cảm thọ sinh diệt, thì nó càng trống, càng vắng, càng không, càng rỗng như ánh sáng, bắt không được. Mình không nắm được ánh sáng, mình không chụp hình được ánh sáng, mình không ngửi được mùi ánh sáng. Thế thì thưa các vị, cái sự nhận biết đơn thuần của tâm bản nhiên, tức là cái phẩm chất Phật thực của các vị, nó dạng như ánh sáng vậy. Do vậy, từ cái cạn là vật chất, ta đi vô cái chiều sâu thì quả mai mình mới có khả năng thăm dò được điều này. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ta không thể thấy gió được. Ta chỉ thấy là cái tác dụng của gió nó đi vào cây, nó làm cây rung rinh. Nó đi ngang qua, nó làm cho ta mát. Thì ta biết rằng có gió thôi, chứ ta không thể nắm được gió, không chụp hình được gió, không thể ngửi được mùi gió, không thấy nó ra làm sao cả. Thế thì từ cái cạn đó là các vị nhìn cây để các vị biết có gió đang đi ngang qua. Thì các vị phải thực tập trên cái mức độ cạn của thân đó là chi? Hãy nhận biết thân hành của các vị. Hoặc các vị đi vào bằng cái cửa là nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra. Mình đem cái tâm thức của mình lâu nay nó phân tán, nó chạy ngược chạy xuôi, nó lăng xăng, nó không có được cái năng lực niệm đủ dày. Mình mời gọi nó về, mình gom nó lại, mình làm cho nó đủ dày, đủ mạnh, đủ có lực dụng. Bắt nó phải dừng lại ngay trên hơi thở này, để nó thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Hoặc bắt nó dừng lại toàn thân ta đây, tức là nó phải nhận biết toàn thân đây. Các vị thử làm một điều nó vô cùng dễ đi vô con đường thiền tập, là các vị niệm thân hành thôi là đi vô rất dễ. Mình nhìn ra ngoài nhưng mà đồng thời mình đang thấy toàn thân, gọi là niệm thân hành. Niệm là gì? Là nhận biết. Là luôn nhận biết về toàn thân, gọi là niệm thân chứ không có chi lạ cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, nói năng, nghiêng đầu, co tay, duỗi tay. Đức Thế Tôn nói là vị tỳ kheo khéo an trú niệm thân hành thì khi cúi, khi ngửa, khi nghiêng đầu, khi đưa tay, khi bước chân, khi ho hen, khi khạc nhổ, khi nheo mắt, khi nhướng mày, đều nhận biết thì gọi là vị tỳ kheo niệm thân hành, là an trú trong thiền tập. Và từ cái bước vô cùng căn bản là niệm thân hành, các vị sẽ làm được một điều là năng lực niệm càng ngày càng dày, cho nên các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là khổ đau, đây là tuyệt vọng. Và khi ta thấy nó thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó trở thành đối tượng bên ngoài các vị, chứ không còn là các vị nữa. Tự nhiên ta không còn đồng nhất ta vào cái phiền não nữa. Lúc bây giờ phiền não nó rời các vị nó ra đi. Ưu tư phiền muộn nó rời các vị nó ra đi. Sầu khổ bất an nó rời các vị nó ra đi. Thất vọng, tuyệt vọng, thất tình, vân vân, nó đều rời các vị nó ra đi hết. Thế thì cái con đường thành đạt an lạc nó phải bắt đầu từ niệm thân hành đi vô nhé. Từ cạn đi vô sâu. Và ai có công phu hành trì điều này, ai có khả năng thực tập điều này trong vòng 7 ngày, nghiêm túc hành trì, thưa các vị, họ nếm được hương vị chánh pháp liền. Họ sẽ thấy là niềm vui tràn ngập thân tâm họ. Họ thấy là phiền não không dễ phát sinh nơi họ. Họ thấy là tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, vân vân đều bên ngoài không dính chi với họ cả. Họ lừng lững sống giữa trần đời này mà như một vị thiên, mà như một vị Phật, như một vị A-la-hán giữa trần gian này. Và người ta có thể gọi nó là một vị thiền sư thiệt. Còn nếu chưa sống được với điều này, thưa các vị, mình có khoác vào áo mình danh hiệu chi, nhưng mà vẫn còn bị nhẫn chìm trong phiền não. Tóm lại, pháp hành trì của Đức Thế Tôn, thưa các vị, không phải là một pháp nghe rồi có thể làm được, mà đòi hỏi các vị phải thực tập, phải ứng dụng vào tự thân các vị từng phút từng giây. Ta có thể nghiên cứu về lý luận, ta có thể học cách để bơi, phải đập chân ra sao, phải quơ tay ra sao, phải nổi trên mặt nước ra sao, nhưng mà ta chỉ đứng trên bờ, ta chỉ đọc lý thuyết thì không đời nào biết lội được. Phải nhảy xuống nước, rồi bơi. Chập chững ban đầu có thể bị chìm, bị uống nước, nhưng mà nếu các vị không bơi thì không cách chi lội được cả. Cũng như thế, thưa các vị, pháp của Đức Thế Tôn dạy để hành trì, để ứng dụng, chứ không phải chúng ta chỉ nghe rồi chúng ta cảm nghiệm đôi điều rồi chúng ta có thể loại trừ được phiền não, có được an lạc, thưa không. Cuối cùng, nên nhớ một điều vô cùng quan trọng, đó là xin hãy nhảy xuống nước, bơi liền. Không có chuyện là đứng trên bờ học lý luận. Và thưa đại chúng, là gần 9 giờ rồi, hãy dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và xin thưa rằng chừng như là chúng ta chỉ học bữa nay là bữa cuối rồi đó. Các thầy cô sẽ đi Canada vào tuần tới, phải không? Và sau đó thì những khóa tu liên tục xảy ra cho tới đầu mùa an cư kiết đông, chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Và mong rằng trong những tháng nghỉ ngơi thì các vị ứng dụng được cái điều này, đi từ cạn đi vào sâu, trở thành một người bơi giỏi, không phải là người học lý thuyết, phải biết bơi đàng hoàng. Và thưa các vị, là thời nó không đợi chờ người. Cái gì mình làm được hôm nay phải làm liền. Mình không chắc rằng là ngày mai mình có nhiều cơ hội để làm. Không chắc rằng ngủ một đêm tới sáng mình có cơ hội. Cái gì thì còn chắc, nhưng mà cái chuyện ngày mai chưa bao giờ chắc cả, cho nên làm ngay. Ngay bây giờ phải niệm thân hành cho được. Các vị phải quán chiếu toàn thân, phải nhận biết toàn thân. Các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, vân vân. Con mắt nhìn ra ngoài, nhưng mà con mắt tuệ giác bên trong phải mở ra, thấy sáng bừng toàn thân, nhận diện toàn thân, luôn nhận thấy sự di động, đổi thay của nó. Và tọa thiền cũng chỉ là một việc đó mà thôi. Ngồi trên bồ đoàn, nhận biết thân tôi đang ngứa, cơ bắp tôi đang căng cứng, đầu tôi đang nghiêng, vân vân. Và nếu thấy được toàn thân bằng con mắt như thế, thì ta sẽ có khả năng thấy được toàn bộ những buồn giận đang sinh đang diệt trong ta. Rồi ta sẽ có khả năng thấy được từng ý niệm đang sinh đang diệt trong ta. Rồi cuối cùng thì thưa các vị, tất cả những cái ấy nó lặng, thì các vị chỉ còn đơn thuần lại cái thấy mà thôi. Tức là cái nhận biết đơn thuần mà thôi. Thì cái nhận biết đơn thuần nó là tuệ giác hiện tiền, nó là trí tuệ hiện tiền. Đó là bản chất thực nhất của con người ta. Và tới đó rồi thì các vị sẽ ồ một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Thì hóa ra là con đường tu nó vô cùng dễ. Nó chỉ ngần nó việc thôi, không gì hơn nữa cả. Hóa ra là con đường giác ngộ nó không có nhiêu khê chi cả. Thậm chí các vị có thể cười một tràng dài ngạc nhiên, hóa ra chứng quả Phật là cái chuyện như thế này ư? Nó vô cùng giản dị. Thành Phật nó là cái chuyện vô cùng giản dị. Chỉ thế mà thôi. Cảm ơn đại chúng.